Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 11 tháng 7 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày thư mục vụ tháng 7 của giáo phận Long Xuyên. Kế đó là các tiết mục, lời Chúa ngày Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Rằng Chúa yêu con tin rằng Chúa gần con. Dẫu đất trời quá bao la, Chúa yêu thương con vô cùng. Từng ngày chờ con thăm viếng, nhưng con hờ hững quay lưng. Nghẹn ngào đợi con hối lỗi, nhưng sao chẳng thấy tâm hơi. Yêu con nên ngài vẫn đợi, ngọt ngào tình cha êm ái. Yêu con nên ngài vẫn đợi, gọi mời hồng phúc khôn vơi. Yêu thương nói gì cho vừa, con ngại ngần làm chi nữa. Gục đầu tựa bên vai Chúa, cứ tha bao tội lỗi.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 9 từ câu 32 đến câu 38. Khi ấy, người ta đem đến Chúa Giê-xu một người câm bị quỷ ám. Khi đã trừ quỷ, người câm nói được, đám đông dân chúng kinh ngạc và nói rằng, chưa bao giờ thấy xảy ra như vậy trong dân Israel. Nhưng các người biệt phái nói rằng, ông ta đã nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ. Và Chúa Giê-xu đi rào khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, người động lòng thương xót họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Người liền bảo các môn đệ rằng, lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa. Quý vị và các bạn thân mến, cuốn phim Việt Nam Dấu Ấn Của Quỷ kể lại một câu chuyện rất thương tâm. Trong một ngôi làng có nhiều mê tín dị đoan, một bé gái sinh ra mang sẵn một dấu ấn trên ngực. Dân làng nói đó là dấu ấn của quỷ, nên bỏ cô gái vào thúng rồi thả xuống biển. Một ông lão bị bệnh phong cùi đã vớt được cô và đem về nuôi. Lớn lên, cô gặp một chàng trai, hai người yêu nhau, lấy nhau và sống hạnh phúc bên cạnh ông lão cùi. Lúc dân làng tìm thấy cô gái và bắt lại, thì trớ trêu thay cũng là lúc người phụ nữ trẻ ấy sinh con, và đứa con cũng có một dấu ấn y như thế trên ngực. Người mẹ lấy bó đuốc đốt sạch dấu ấn trên ngực của con, nhưng vô ích. Và cuốn phim kết thúc với cảnh người mẹ đau khổ gục chết, ông lão cùi tuyệt vọng đốt ruồi túp liều của mình, và đứa trẻ sơ sinh ngơ ngác không hiểu số phận mình rồi sẽ ra sao. Quả thật, sự thành kiến và quy kết điều xấu xa cho người khác là điều rất nguy hiểm. Vì bị quy kết là mang dấu ấn của quỷ, nên cuộc đời của cô gái trong cuốn phim nói trên đã phải chịu nhiều bất công và chết trong sự oan ức và đau khổ. Trong bài tin mừng hôm nay, những người Pha-ri-siêu cũng đã quy kết cho những việc tốt đẹp mà Chúa Giê-xu đã làm là những công việc của ma quỷ. họ nói, ông ta nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ. Và họ cũng chính là những người lên án và đóng đinh Chúa Giê-xu vào thập giá, vì thành kiến cho rằng những lời nói và việc làm của Chúa Giê-xu là xấu xa và xúc phạm đến Thiên Chúa. Con người ngày nay cũng thường nhìn nhau với cái nhìn thành kiến sai lệch, dẫn đến kết án nhau và gây ra đau khổ cho nhau. Trái với cái nhìn thành kiến của con người, Thiên Chúa thì luôn nhìn con người với cái nhìn độ lượng và khoan dung. Ngài tin tưởng vào khả năng thay đổi của con người để trở nên tốt hơn. Ngài không bao giờ có cái nhìn thành kiến. Khi con người thành tâm sám hối trở về với Chúa, thì Chúa sẽ tha và quên hết những lỗi lầm của con người. Ngài để con người bắt đầu lại từ đầu. Ngài luôn nhìn theo hướng tích cực và đặt hy vọng vào con người. Đối với Ngài, không ai mang dấu ấn của quỷ cả. Mỗi người đều mang trong mình hình ảnh của chính Thiên Chúa. Mỗi người là một tuyệt tác trên trần gian này. Không ai giống ai, và trước mặt Thiên Chúa, mọi người đều đáng quý, và Chúa luôn đặt hy vọng vào mỗi người. Ngay đến những người Pha-ri-siêu vì thành kiến mà kết án và đóng đinh Chúa, thì Chúa vẫn luôn yêu thương và tha thứ cho họ. Chúa Giê-xu đã bào chữa cho họ với Chúa Cha rằng, lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết loại bỏ đi những cái nhìn thành kiến xấu xa, biết noi gương Chúa mà nhìn anh em bằng con mắt của yêu thương và tha thứ. Nhờ đó, chúng con sẽ trở thành những chứng nhân đem tin mừng của Chúa đến cho mọi người. Amen.
Con tin rằng Chúa yêu con. Con tin rằng Chúa gần con, dẫu đất trời quá bao la, Chúa yêu thương con vô cùng. Từng ngày chờ con thăm viếng, nhưng con thờ hững quay lưng. Nghẹn ngào đợi con hối lỗi, nhưng sao chẳng thấy tâm hơi. Yêu con ai vẫn đợi ngọt ngào tình cha em ai, yêu con nên ngài vẫn đợi gọi mời hồng phúc khôn vơi, yêu thương nói gì cho vừa, còn ngại ngần làm chi nữa, gục đầu tựa bên vai Chúa, cứ tha bao tội lỗi. Ăn năn quỳ trước thiên nhan, con tin rằng Chúa từ nhân, dẫu lỗi tội dẫu vong ân, Chúa mong con xa bụi trần. Một lời nguyện xin thứ lỗi, rưng rưng mặn đắng đôi môi. Một đời về trong vui sướng, hân hoan bờ bên yêu thương. Yêu con nên ngài vẫn đợi ngọt ngào tình cha êm ái, yêu con nên ngài vẫn đợi gọi mời hồng phúc khôn vơi, yêu thương nói gì cho vừa, con ngại ngần làm chi nữa, gục đầu tựa bên vai Chúa, cứ tha bao tội lỗi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin giáo hội tại Việt Nam. phát hành bản tin hiệp thông số 101 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Bản tin hiệp thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã phát hành số 101 cho tháng 7 và tháng 8 năm 2017 với chuyên đề Giới trẻ ngày nay và luân lý tính dục sự sống. Trong một chuyên đề, hiệp thông số 101 giới thiệu với quý độc giả các bài viết và bài dịch sau đây. Tình yêu hôn nhân Kitô, họa ảnh tình yêu hiệp nhất của Thiên Chúa Ba Ngôi, do Linh Mục Phêrô Nguyễn Thiên Cung, chủng biện Thánh Nicola Phan Thiết. Xây dựng chương trình giáo lý hôn nhân theo tinh thần của Tông huấn Amoris Laetitia, do Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Hiển. Vẻ đẹp của thân xác và ý nghĩa của tính dục con người, Linh Mục Louis Nguyễn Anh Tuấn. Sống khiết tịnh ở người trẻ chưa kết hôn, nhận định trên phương diện y khoa và thần học luân lý Công giáo, bác sĩ Trần Như Ý Lan. Bình đẳng về quyền giữa người nam và người nữ, Hồng Y George Gautier. Quốc vụ viện truyền thông, một nỗ lực phúc âm hóa trong thời đại mới, Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, những cuộc trò chuyện cùng Peter Sewell, Thiên Triệu giới thiệu. Thêm lòng biệt kính mẹ Maria, nhân dịp kỷ niệm bách niên mẹ đã hiện ra ở Fatima 1917-2017. Linh Mục Giuse Tạ Huy Hoàng. Diễn văn Nobel Văn Chương 2016, Bob Dylan, thành thi dịch. Với số báo xuất bản vào tháng 7 năm 2017 này, Hiệp thông, tập san của Hội đồng Giám mục Việt Nam bước sang số 101. Đối với một tập san xuất bản 2 tháng một lần, thì con số 101 cũng gọi về một hành trình khá dài, gần 20 năm, kể từ số 1 đề tháng 12 năm 1998 và số 101 xuất bản tháng 7 năm 2017. Nhìn lại 100 số của tập san đã được xuất bản trong 20 năm qua, người đọc có thể nhận thấy Hiệp thông đã được Hội đồng Giám mục Việt Nam chăm sóc đặc biệt. Tập san ngay từ những số đầu đã được trao trách nhiệm cho Giám mục Tổng Thư ký của Hội đồng Giám mục. Chủ nhiệm đầu tiên của Hiệp thông là Đức cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm, khi ấy là Giám mục Giáo phận Thanh Hóa. Các vị chủ nhiệm kế tiếp là Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Soạn, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Đức Giám mục Cosma Hoàng Văn Đạt và chủ nhiệm hiện nay là Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm. Tất cả các ngài đều giữ cương vị chủ nhiệm Hiệp thông với tư cách là Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam. Cùng hợp tác với các giám mục chủ nhiệm là một giám mục chịu trách nhiệm thực hiện. Đức cố Giám mục Giuse Vũ Duy Thống, Chủ tịch Ủy ban Văn hóa trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ở cương vị này trong thời gian dài, sau đó là Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm. Hiện nay, Đức cha Phêrô Khảm là chủ nhiệm và Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên chịu trách nhiệm thực hiện hiệp thông. Cộng tác tích cực với các giám mục điều hành là các ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục. Mỗi ủy ban lãnh trách nhiệm tổ chức bài vở cho một chuyên đề theo từng số báo. Hiện nay, có tất cả 17 ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục hoạt động trong hầu hết mọi lĩnh vực liên quan đến đời sống đức tin của cộng đồng dân Chúa tại Việt Nam. Như vậy, Hiệp thông trở thành tập san tiếp nhận các thành quả của công việc nghiên cứu, tìm hiểu của các ủy ban, đồng thời chia sẻ cho cộng đồng các thành quả này. Đây là một sáng kiến hết sức tốt đẹp, làm cho Hiệp thông ngày càng phong phú và đa dạng về mặt chủ đề được giới thiệu trên báo, đồng thời cũng là nơi cổ vũ đắc lực cho việc nghiên cứu và sáng tác trong các giới trong giáo hội. Thật vậy, trong thời gian qua, Hiệp thông đã quy tụ được một số tác giả đang hoạt động trong các lĩnh vực chuyên môn như văn hóa, xã hội, y khoa, thường xuyên đóng góp bài vở, khiến tập san ngày càng đa dạng. Ngoài ra, với sự hỗ trợ của phương tiện truyền thông hiện đại, Hiệp thông cũng kịp thời đưa tin về các chuyến tông du của các Đức Giáo Hoàng, phổ biến các văn kiện, bài giảng, diễn văn của Đức Giáo Hoàng, cũng như những hội nghị và các sự kiện quan trọng trong đời sống giáo hội toàn cầu tại khu vực châu Á và tại Việt Nam. Ngoài tập san Hiệp thông được phát hành 2 tháng một lần, ban biên tập còn cố gắng thực hiện những phụ trương nhằm cung cấp tư liệu giúp cộng đồng tín hữu theo dõi các sự kiện trong giáo hội một cách đầy đủ hơn. Trong thời gian qua, Hiệp Thông đã thực hiện các phụ trương sau. Chuyến viếng thăm Ad Limina 2009 của các giám mục Việt Nam tại Roma. Hiệp Thông số đặc biệt Phục sinh tháng 3 năm 2013 tập trung vào sự kiện Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 quyết định từ nhiệm và các hồng y đã bầu người kế vị ngài là Đức Giáo Hoàng Francisco. Cầu nguyện trên cơ sở Cựu Ước và Tân Ước ghi lại giáo huấn của Đức Benedicto thứ 16 về cầu nguyện. Người Công giáo trước một số vấn đề y sinh học và tính dục của nữ tu bác sĩ Trần Như Ý Lan được xuất bản vào dịp này như một sự kiện đánh dấu Hiệp Thông bước sang số 101. Và các bài phê bình văn học của Gia Kỳ trong mục văn hóa cũng đang chờ giấy phép để xuất bản. Trong lời giới thiệu của ban biên tập Hiệp Thông cho số 101 này cũng có đoạn viết như sau. Nhìn lại chặng đường đã qua, Hiệp Thông xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi đã làm cho tập san nhỏ bé này trở thành nơi gặp gỡ và chia sẻ của những người anh chị em cùng chung ước muốn đào sâu đức tin và thao thức loan báo tin mừng. Xin tri ân Hội đồng Giám mục Việt Nam đã quan tâm nâng đỡ từng bước đi của Hiệp Thông. Lời cảm ơn chân thành cũng xin được gửi đến các tác giả và dịch giả đã góp phần làm cho Hiệp Thông ngày càng sống động và phong phú hơn và các cộng tác viên trong mọi khâu từ biên tập đến phát hành đã giúp cho Hiệp Thông đến tay người đọc. Nhìn tới tương lai, Hiệp Thông mong ước đón nhận sự cộng tác phong phú hơn từ nhiều tác giả, cũng như sự đón nhận tích cực hơn từ phía độc giả. Tất cả để cùng nhau xây dựng một giáo hội hiệp thông và tham gia, một giáo hội chia sẻ vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người, một giáo hội đồng hành với dân tộc trong tầm nhìn phục vụ nước trời, nước công chính, bình an, hoan lạc trong thánh thần. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả Hiệp Thông số 101, dày 186 trang, bán tại một số nhà sách công giáo, giá bán 25.000 đồng một quyển. Tin Giáo phận Phú Cường. Giáo phận Phú Cường khánh thành cơ sở đào tạo ơn gọi linh mục. Sáng thứ Bảy, mùng 8 tháng 7 vừa qua, tại khuôn viên nhà chung giáo phận Phú Cường đã cùng chung niềm vui nhân ngày khánh thành cơ sở đào tạo ơn gọi linh mục của giáo phận. Thánh lễ tạ ơn với ý chỉ kính thánh cả Giuse do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường chủ tế. Đồng tế với Đức cha Giuse có Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên giám mục giáo phận Phú Cường, Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, tổng giám mục tổng giáo phận Sài Gòn, Đức cha Mikae Hoàng Đức Oanh, nguyên giám mục giáo phận Kon Tum, Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Đệ, giám mục giáo phận Thái Bình, Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu, giám mục giáo phận Bùi Chu, Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, giám mục phó giáo phận Đà Lạt, quý cha tổng đại diện, quý cha bề trên, quý linh mục, tu sĩ, ân nhân, thân nhân và đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo phận. Trước thánh lễ có nghi thức cắt băng khánh thành cơ sở đào tạo. Sau đó, Đức cha Giuse chủ trăm giáo phận rảy nước thánh trên cơ sở đào tạo. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ giúp cho mọi người thêm hiểu rằng Thiên Chúa mang lấy thân xác con người rong ruổi trên các nẻo đường Galilee và Judea. Ngài hiến dâng trong buổi tiệc ly và trên thánh giá. Tất cả diễn tả tình thương bao la mà Ngài đã dành cho con người. Và hôm nay, giáo phận Phú Cường có thêm một công trình để đào tạo ơn gọi linh mục. Điều đó cho mọi người cảm thấy thêm tình thương của Chúa, cách riêng cho giáo phận Phú Cường. Đức cha Phêrô nói tiếp, thánh lễ hàng ngày chúng ta luôn được mời gọi sống tâm tình tạ ơn như lời của mẹ Maria, linh hồn tôi ca ngợi Chúa. Và cùng với tâm tình biết ơn đó, chúng ta cũng tri ân công khó của những bậc tiền nhân và mọi người liên đới trong sự hiệp thông bác ái. Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức cha Giuse bày tỏ niềm vui mừng và dâng lời tạ ơn Chúa, cùng bày tỏ tâm tình tri ân đến tình thương và sự hiện diện đầy trân trọng của quý đức cha, quý tu sĩ. Đức cha Giuse cũng nói lên lòng biết ơn sâu xa đến những tấm lòng hy sinh âm thầm của bà con ân nhân, thân nhân và giáo dân xa gần. Đức cha Giuse cũng cảm động trước tấm lòng của mọi người và mong rằng tiếp tục được đón nhận những nghĩa tình cao đẹp ấy. Đức giám mục giáo phận Phú Cường nguyện xin thánh cả Giuse là đấng công chính luôn cầu bầu cùng Chúa ban muôn ơn lành cho quý đức cha, quý cha, quý tu sĩ cùng bà con giáo dân, ân nhân và thân nhân. Thánh lễ kết thúc trong niềm hân hoan tri ân tình yêu Thiên Chúa của mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận Phú Cường. Tin Vatican. Đức Thánh Cha quyên góp cứu trợ các nạn nhân động đất tại Hy Lạp. Đức Thánh Cha Francisco đã trao tặng 50.000 euro cứu trợ cho các nạn nhân trong trận động đất xảy ra vào ngày 12 tháng 6 vừa qua tại hòn đảo Lesbos của Hy Lạp. Đức ông Massimo Caterin bày tỏ rằng đây là một hiến tặng bất ngờ và là dấu hiệu cụ thể biểu hiện sự gần gũi và tình cảm của Đức Thánh Cha Francisco đối với dân chúng Hy Lạp sau khi chịu trận động đất mạnh đến 6,3 độ Richter. Phần ủng hộ của Đức Thánh Cha sẽ được dùng để giúp đỡ ngôi làng chính thống giáo Visa đã hoàn toàn bị sụp đổ do chấn động. Trận động đất mạnh này đã làm cho một phụ nữ 43 tuổi bị thiệt mạng. Đức ông Catherine cho biết, Đức Thánh Cha đã hỗ trợ cho các nạn nhân trận động đất ngay sau khi Đức Tổng giám mục Nicolaos Springtax thông báo cho Tòa Thánh biết về tình hình trên đảo. Đức ông cho biết thêm, sự giúp đỡ của Đức Thánh Cha mang đến một giá trị lớn lao cũng như góp phần vào chương trình đại kết vì những nạn nhân là người theo chính thống giáo. Và trên thực tế, trên đảo Lesbos chỉ có khoảng 50 người công giáo. Và Đức ông Catherine còn cho biết rằng, quyết định phân phối quỹ sẽ được thực hiện khi Đức ông và Đức Tổng giám mục Nicolaos tới thăm Visa vào tuần tới.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày Thư Mục Vụ Tháng 7 của Giáo Phận Long Xuyên qua sự trình bày của An Lê. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn thư mục vụ cho tháng 7 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên gửi đến cho gia đình giáo phận. Toàn văn thư mục vụ như sau. Anh chị em thân mến, thư mục vụ tháng 7 của giáo phận có chủ đề Giáo phận Long Xuyên sống sứ điệp Fatima. Lần hạt mân côi năm sự sáng. Năm sự sáng của Kinh Mân Côi diễn tả mầu nhiệm nhập thế của ngôi hai Thiên Chúa. Một vị Thiên Chúa hiện diện trong lịch sử con người để thi hành sứ vụ. Thật vậy, ngắm thứ nhất, Chúa Giê-xu chịu phép rửa tại sông Giô-đan, khởi đầu cho sứ vụ, Chúa Kitô đã hiện diện cách khiêm tốn giữa đám tội nhân, để cùng hướng về phẩm giá đích thực của con người, là con yêu dấu của Thiên Chúa. Ngắm thứ hai, Chúa Giê-xu dự tiệc cưới Cana. Chúa Giê-xu đã hiện diện tại một gia đình trong xã hội loài người, để làm vinh danh Chúa bằng sự quan tâm và phục vụ những con người gặp khó khăn. Ngắm thứ ba, Chúa Giê-xu rao giảng nước trời và kêu gọi sám hối. Chúa Giê-xu hiện diện giữa đám đông và thỏa mãn khát vọng hạnh phúc thật của những người bé mọn, thiện tâm và thiện ý. Ngắm thứ tư, Chúa Giê-xu biến hình trên núi. Chúa Giêsu hiện diện như là đấng cứu chuộc loài người, mà Cựu Ước đại diện là Elia và Môi-sen, tiên báo. Và Tân Ước đại diện là Phê-rô, Gioan và Gia-cô-bê đang mong chờ. Ngắm thứ tư, Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể. Chúa Giêsu hiện diện giữa các tông đồ và trao tặng chính mình để bày tỏ tình yêu tự hiến của một vị Thiên Chúa cho con người được sống và được sống dồi dào. Khi lần chuỗi mân côi năm sự sáng, giáo phận Long Xuyên được mời gọi sống mầu nhiệm nhập thế của Đức Kitô. Đây là lời mời gọi hiện diện trong một bối cảnh cụ thể của xã hội để sống mầu nhiệm nhập thế. Ba đặc tính của xã hội được liệt kê. 1. Một xã hội đang đề cao một cách sống tự do cá nhân, đặc biệt là nơi giới trẻ. Họ tự cho là thức thời khi tìm giải thoát mình khỏi các quyền giám hộ truyền thống, bị coi là trói buộc tự do cá nhân, như các giá trị truyền thống của văn hóa, của các triết lý sống, của các tín ngưỡng và của các tôn giáo. Tìm tự do để họ chạy theo chủ nghĩa cá nhân ích kỷ và thụ hưởng, chiều theo bản năng của con người, nhất là bản năng tính dục, bản năng sở hữu và bản năng quyền lực. Và hệ quả là những thanh trừng, khủng bố, bạo lực, cướp của giết người, phá thai, ly dị, hiếp dâm, sống thử trước kết hôn, sống chung ngoài hôn nhân, đồng tính. 2. Một xã hội có xu hướng di tản từ nông thôn đến phố thị. Hiện tượng này gây ra sự chia rẽ và phân cách giữa các thế hệ. Thanh niên và trung niên rời làng xóm ra phố thị để theo học hay để kiếm việc làm. Lão niên và thiếu niên ở lại nông thôn. Ngoài ra, hiện tượng này đang biểu lộ sự chọn lựa coi phố thị như đất hứa, với nhiều tiện nghi và sung túc vật chất. Tuy nhiên, thực tế là ở phố thị, trước tình trạng thiếu vắng tình gia đình, thiếu thốn tương quan cộng đoàn, những áp lực của đô thị hóa, hoặc của các nhu cầu gia tăng, nhiều người để mình bị cuốn theo những hình thức bù trừ, như tình dục, ma túy, nghiện ngập hay làm ăn phi pháp. 3. Một xã hội mất lý tưởng phục vụ. Thì những cơ cấu, tổ chức, sinh hoạt và chức vụ trong xã hội trở thành cơ hội tốt cho nhiều người, nhất là những người có vị thế trong xã hội, tận dụng chức quyền, chuyên môn và bè phái để chạy theo lợi nhuận, kể cả tham nhũng và biến của công thành của riêng, bất chấp lương tâm và tình người. Trong bối cảnh xã hội trên, để sống mầu nhiệm nhập thế của Đức Kitô, cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận Long Xuyên được mời gọi sống nền tu đức nhập thế và thi hành sứ vụ là muối, là men và là ánh sáng trong xã hội trần thế này. Xin được đề xuất 3 ý tưởng để suy tư. 1. Ý thức rằng trong một xã hội đang có nhiều cơ may phát triển về những giá trị vật chất, thì cũng có một sự tăng trưởng khác rất cần cho xã hội. Đó là tăng trưởng về sự trong sáng và tự do của lương tâm, là tăng trưởng về hiểu biết nhân phẩm đích thực để tôn trọng nhau, và tăng trưởng về giá trị của sự công bằng, tình bác ái và sự tín nhiệm. Để có ý thức về sự thăng tiến toàn diện trên, cần nghiên cứu, suy tư và cũng đòi hỏi sự hoán cải và canh tân. Trong suy nghĩ này, 8 mối phúc thật là lý tưởng để sống và là tin mừng để loan báo. 2. Ý thức rằng, người Kitô hữu luôn được mời gọi đóng vai trò của người Samaritano nhân hậu, là phục vụ con người thời đại đang bị nhiều thương tổn. Tin rằng, có Đức Kitô đồng hành là gương mẫu trên con đường xây dựng cách sống văn minh của tình thương và sự sống. Cũng tin rằng, có sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để có sáng kiến, phục vụ anh em mình, đặc biệt là những người nghèo về vật chất, về tinh thần, về luân lý. Điều này đòi hỏi sự dấn thân xả kỷ và phục vụ để chia sẻ và hiệp thông. Kinh Hòa Bình của Thánh Francisco Assisi vừa là lời cầu nguyện, vừa là lời cam kết dấn thân của người Kitô hữu. 3. Ý thức rằng tiếp tục sống mầu nhiệm nhập thế của Đức Kitô là lý do để cộng đoàn giáo hội hiện diện trong thế giới hôm nay. Giáo hội không thể trốn tránh sứ vụ đối thoại và hòa giải của mình, vì giáo hội là bí tích của ơn cứu độ đối với tất cả mọi người. Vì thế, giáo hội là ngôi nhà Betania, luôn mở rộng để tiếp đón, đối thoại và phục vụ tất cả mọi người, đặc biệt là những ai bị đẩy ra ngoài rìa xã hội. Chính vì điều đó mà giáo hội phải đi ra vùng ngoại biên để phục vụ con người một cách khiêm tốn như người tôi tớ trong nhà Thiên Chúa. Theo ý nghĩ này, Kinh Thương Người có 14 mối, vừa là lời nhắc nhở, vừa là sự thúc đẩy ta nắm bắt từng cơ hội để sống mầu nhiệm nhập thể của Đức Kitô. Cụ thể hơn, xin đề xuất chương trình tu đức, mục vụ và loan báo tin mừng cho tháng 7. 1. Cổ vũ cho mọi thành phần dân Chúa suy niệm và cầu nguyện với Kinh Mân Côi năm sự sáng và sống theo tinh thần nhập thế của Đức Kitô bằng đối thoại và hòa giải. 2. Các cộng đoàn giáo xứ được khích lệ tích cực tham gia vào mạng lưới Caritas của Hội đồng Giám mục Việt Nam, để qua đó dấn thân tích cực cho công cuộc bác ái xã hội tại địa phương, như một cách thế ta sống mầu nhiệm nhập thể của Chúa Kitô. 3. Đặc biệt quan tâm đến các tông đồ giáo dân là các chuyên viên đang phục vụ trong các lĩnh vực nhân sinh của xã hội, như y bác sĩ tại nhà thương, giáo chức tại nhà trường, nhân viên nhân công tại xí nghiệp công ty, cán bộ tại công sở công quyền, thương buôn tại các hệ thống thương mại. Gây ý thức cho họ, với tính cách trần thế của một giáo dân, họ có cơ hội hiện diện tại một môi trường mà các linh mục, tu sĩ và chúng sinh không hiện diện được. Hiện diện tại môi trường này, họ chính là hiện thân của Chúa Kitô sống mầu nhiệm nhập thế, để, với tình yêu, sự hy sinh và tinh thần trách nhiệm, họ là muối, men và ánh sáng của tin mừng giữa trần gian. 4. Vào ngày 13 tháng 7, đề nghị các cộng đoàn tín hữu trong giáo phận cử hành thánh lễ ngoại lịch kính Đức Mẹ Fatima. Trong dịp này, xin cùng hiệp thông để dâng lên Mẹ Fatima mọi nỗ lực của con cái trong giáo phận đang sống mầu nhiệm nhập thế của Đức Kitô. Xin dâng lên Mẹ các tông đồ giáo dân đang góp phần xây dựng nước Thiên Chúa giữa lòng xã hội hôm nay. Xin Mẹ Fatima chúc lành cho thiện ý và thiện chí của chúng ta. Giuse Trần Văn Toản, Giám mục Phụ tá. Giuse Trần Xuân Tiếu, Giám mục Giáo phận Long Xuyên. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn thư mục vụ cho tháng 7 năm 2017 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên gửi cho các thành phần trong gia đình giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. chương 13, từ câu 1 đến câu 23. Hôm ấy Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống, đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ đất không nhiều, nó mọc ngay vì đất không sâu, nhưng khi nắng lên nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt nên sinh hoa kết quả, hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai thì cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng chúng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy, đó là kẻ được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận, nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời. Khi gặp gian nguy hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến lời không sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng này nằm trong phần kết thúc trình thuật về mầu nhiệm nước trời và bắt đầu loạt bài giảng bằng dụ ngôn. Trong những trình thuật trước, đang khi các luật sĩ và biệt phái không ngừng tìm cách chống đối Đức Giê-xu, thậm chí còn cho rằng người nhân danh tướng quỷ Beelzebul mà trừ quỷ, thì Đức Giê-xu lại tạ ơn Chúa Cha khi mặc khải mầu nhiệm nước trời cho những kẻ bé mọn. Đức Giê-xu mời gọi chúng ta đón nhận giáo huấn của người là ách và gánh của lề luật mới. So với sách tin mừng theo Thánh Ma-cô, trong phần bài giảng về các dụ ngôn, sách tin mừng Ma-thêu có thêm 5 dụ ngôn khác nữa. Bên cạnh đó, tác giả còn trình bày cho thấy lý do tại sao Đức Giê-xu dùng dụ ngôn mà giảng dạy. Trong văn chương Do Thái, dụ ngôn là một dạng văn học dùng để ám chỉ về một thực tại xa hơn thực tế. Trong Tân Ước, nó được dùng để so sánh minh họa giữa các sự thật, các mầu nhiệm Kitô giáo và các sự kiện của cuộc sống hàng ngày. đôi khi ý nghĩa biểu tượng của nó hoàn toàn vượt trên kinh nghiệm thông thường. Cách giảng dạy bằng dụ ngôn là một hình thức mới của Đức Giêsu mà trước đó các thầy thông luật chưa mấy người có thể làm được. Không lạ gì nó hấp dẫn những người đến nghe. Về bản chất, dụ ngôn là cách nói vừa xuất phát từ thực tế của cuộc sống, vừa kích thích óc tò mò của người nghe, nhờ đó giúp họ hiểu được một chân lý tiềm tàng nhưng sâu sắc. Trong dụ ngôn người gieo giống mà chúng ta đọc hôm nay, sách Tin Mừng không nói đến loại hạt giống nào cụ thể. Chắc hẳn tác giả muốn nhắm đến một ý nghĩa biểu tượng của việc gieo hạt. Theo thói quen trồng trọt ở Palestine, người ta sẽ gieo hạt vào lúc thời tiết thuận tiện. Vì thế, trình thuật trong dụ ngôn cho ta liên tưởng đến việc gieo hạt vào lúc sáng sớm của một ngày, hay của một chu kỳ sinh trưởng. Hơn nữa, ở Palestine, người ta gieo hạt trước khi cày xới đất. Vì thế, khi gieo, sẽ có những hạt giống rơi vãi trên phần đất không phù hợp và tưởng chừng như bị lãng phí. Tuy nhiên, những hạt giống rơi trên đất tốt sẽ mang lại kết quả đáng kể. Cách giải thích của Đức Giêsu đưa chúng ta vượt lên ý nghĩa văn tự, nói về tình trạng của những thửa đất để hướng đến thái độ của những kẻ nghe lời. Dụ ngôn cho chúng ta hiểu về bốn loại thửa đất, tức là về bốn loại người. Một là những loại người không bao giờ chấp nhận lời mời gọi của Thiên Chúa, hai là những người dễ dàng tin theo lời nhưng lại không vượt qua được những bách hại. Ba là những người khi nghe thì tin, nhưng đức tin của họ không đi đôi với việc làm. Họ bị bóp nghẹt bởi những lo lắng của thế gian và sự quyến rũ của vật chất. Còn loại người thứ tư là những người dám đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa để sinh hoa kết trái dồi dào. Dụ ngôn người gieo giống còn hướng chúng ta đến mầu nhiệm của nước Thiên Chúa. Người gieo hạt giống dường như chẳng kể gì điều kiện thời tiết, hoàn cảnh thuận tiện hay không. Người gieo giống hào phóng đến độ chẳng cần nhìn chỗ hạt giống rơi, trên đường đi, trên đá sỏi, nơi bụi gai hay trên nền đất mỏng, nghĩa là gieo khắp nơi. Qua đó Đức Giêsu muốn khẳng định rằng nước Thiên Chúa sẽ đạt đến viên mãn dù có những chướng ngại. Đến mùa gặt, Thiên Chúa sẽ có lý do để vui mừng, vì kết quả đã có thể tăng dần từ 30 đến 100. Đến đây chúng ta có thể hiểu rằng Đức Giêsu là người gieo giống, nhưng cũng có thể hiểu xa hơn nữa rằng người chính là hạt giống được gieo vào lòng đất. Người được Chúa Cha sai đến trần gian để khai mạc nước Thiên Chúa, bất chấp những khó khăn chống đối thậm chí bách hại. Nhưng người tin chắc rằng mùa gặt sẽ tới. Từ những khởi đầu ít hứa hẹn ấy sẽ bừng lên một mùa thu hoạch vượt quá mọi niềm hy vọng. Cũng như ánh sáng của mầu nhiệm phục sinh sẽ khỏa lấp bóng tối của thập giá, và kết quả phong phú từ cái chết của người thật đáng khâm phục. Amen.
Trên đường đồng người đi gieo giống, đi trên đường đồng người đi gieo giống, đi gieo muôn hạt vàng tươi tung rơi trên lề đường, đi muôn chim bay lại thành ăn rơi trên đất nền, hạt rơi trên đá, rơi trên đất nền, hạt rơi trên đá tan đốt khi mặt trời lên dễ leo, không mọc được chi không đông dễ sâu vào đầu, hạt rơi vương mãi rơi vào đám gai, gai mọc lâm tre nên hạt chưa mòn, có những hạt rơi một sao
tiếc cho thần. Để ai đang khó, đang khó sẽ được bù thêm cho thêm dẫu đã từ đây. Ai không có gì sẽ bị đoạt lấy. Ấy thế nước trời cũng giống như ai khôn ngoan biết đem ta dùng mọi phần ở trong khó khăn.
Vừa rồi là tiết mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật. Để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đình Tuấn trong những phút cầu nguyện.
Chúa chạy lòng thương xót đám đông, khi Ngài thấy họ sống long đong, bơ vơ vất vương như chiên lạc, không biết tìm ai, quá khát mong. Ánh nhìn của Chúa vượt thời gian, xuyên suốt không gian, tận cõi lòng không một người nào. Ngài không thấy, không ai Chúa muốn phải diệt vong. Lạy Chúa, Chúa luôn là mục tư chính danh thật nhân từ. Bảo vệ đàn chiên khỏi soi dữ, hiến mình để chiến sống đầy dư. Lạy Chúa, Chúa luôn là mục tư, ban cho chúng con muôn ơn lành, cho hương dồi dào mạch sông mới, muôn đời ngợi ca Chúa chiên lành.
Tin mừng cho chúng ta thấy Chúa Giêsu, Thiên Chúa ở cùng nhân loại, hằng luôn chạy lòng thương con người. Khi thấy đám đông dân chúng lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt, Chúa chạy lòng thương, dạy dỗ họ nhiều điều, và chữa lành các bệnh nhân của họ. khi thấy người ta khiêng đi chôn người con trai duy nhất của một bà góa thành Na-im. Chúa chạy lòng thương, bảo bà đừng khóc nữa, và làm phép lạ cho người con trai ấy sống lại. Khi thấy hai người mù ngồi bên vệ đường thành Jericho, đang kêu xin chữa lành, Chúa chạy lòng thương, gọi họ đến, lấy tay sờ vào mắt họ, họ thấy được, và đi theo người. Khi thấy người phong hủi quỳ xuống van xin được chữa lành, Chúa chạy lòng thương, giơ tay đụng vào anh, và chữa anh được sạch. Quý vị và các bạn thân mến! Còn nhiều lắm các lần chạy lòng thương khác nữa được thực hiện trong cuộc đời của Chúa Giê-xu. Bởi Chúa Giê-xu là Thiên Chúa, là dung mạo lòng thương xót của Chúa Cha ban cho nhân loại chúng ta. Ngài đến trong trần gian để chia sẻ và cảm thông với đau khổ của con người, để xoa dịu và chữa lành những vết thương trong tâm hồn nhân thế, để trao tặng cho con người tin mừng giải thoát. Con người có thể vô cảm với nhau, nhưng Thiên Chúa không bao giờ dửng dưng với đau khổ của con người, vì Ngài là Thiên Chúa hằng chạy lòng xót thương. Tin tưởng như thế, để không bao giờ chúng ta thất vọng khi gặp đau khổ, thử thách. Tin tưởng như thế, để chúng ta thấy Thiên Chúa luôn đồng cảm với đau khổ của chúng ta, và để chúng ta nhận ra Ngài luôn ở với chúng ta trong những khi tăm tối nhất của cuộc đời. Lạy Chúa Giê-xu, giữa những bộn bề của cuộc sống, khi con loay hoay với bao nỗi lo âu bối rối, xin cho con biết nhận ra Chúa vẫn chạy lòng thương con. Khi con gặp thất vọng, vô tâm hay gặp sự bất trung bất tín, xin dạy con luôn dịu dàng trước mọi biến cố của cuộc sống, biết tận dụng những cơ hội khó khăn để làm cho đời con thêm mềm mại và bao dung. Lạy Chúa, con cần Chúa biết bao. Xin cho con biết thì thầm với Chúa một lời yêu thương, một lời thú lỗi, một lời cầu cứu van xin. Vì khi có Chúa ở với con, cuộc đời con sẽ bình an, và những ai gặp con cũng gặp được sự hiện diện của Chúa. Amen.
Như ngày xưa ấy, tại địa đàng quỳ giữ miêu mô, bầy mộng vàng cám dỗ loài người rời xa Chúa để rồi chuộc lấy phận sống ta. Lạy Chúa, Chúa luôn là mục tư chính danh thật nhân từ, bảo vệ đàn chiên khỏi soi dữ, hiến mình để chiến sống đầy dư. Lạy Chúa, Chúa luôn là mục tư ban cho chúng con nguồn ơn lành, cho hương dồi dào mạch sông mới, muôn đời ngợi ca Chúa chiên lành.
nhân loại này hiện khác chi đâu. Họ tự kiếm ngoan cố quay đi, vênh vang ngoảnh mặt không tin cậy, mặc cho lòng Chúa quá thương đau. Ước gì họ vững lòng cậy trông, tin nỡ tình thương Chúa quan phòng, biết những gì cần cho lẽ sống, tìm về với Chúa thỏa chờ mong. Lạy Chúa, Chúa luôn là mục tư chính danh thật nhân từ, bảo vệ đàn chiên khỏi soi dữ, hiến mình để chiến sống đầy dư. Lạy Chúa, Chúa luôn là mục tư, ban cho chúng con nguồn ơn lành, cho hương dồi dào mạch sông mới, muôn đời ngợi ca Chúa chiên lành. Cho hương dồi dào mạch sông mới, muôn đời ngợi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.